Trong những phút cầu nguyện của ngày hôm qua, chúng ta đã được nhắc lại rằng Chúa Giêsu Kitô là chứng nhân truyền giáo gương mẫu, được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để chu toàn sứ mệnh cứu rỗi, mặc khải cho con người biết sự thật. Chúa Giêsu Kitô đã chu toàn sứ mạng đó một cách nêu gương cho các tông đồ và cho mỗi người Kitô ngày nay. Đức Hồng y Carlo Maria Martini đã chọn đoạn phúc âm của Thánh Luca chương 4 câu 16 đến câu 30 để mô tả tinh thần truyền giáo nơi Chúa Giêsu. Chúng ta giờ đây hãy đọc lại đoạn phúc âm đó như sau. Chúa Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ, thầy lang ơi hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, thiếu gì bà hóa ở trong nước Israel vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà hóa thành Sarepta, miền Sidon. Cũng vậy, thiếu gì người phun hủi ở trong nước Israel vào thời ngôn sứ Elisa, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý vị các bạn thân mến, đoạn tin mừng này rất quen thuộc với nhiều người trong chúng ta. Tác giả phúc âm Thánh Luca đã kể lại biến cố Chúa Giêsu trở về rao giảng tin mừng cho những người làng Nazareth quen thuộc, như là một trong những biến cố rao giảng đầu tiên của cuộc đời công khai của Chúa. Theo cái nhìn của tác giả phúc âm Thánh Luca, sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giordano và chiến thắng ma quỷ cám dỗ, Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng nơi miền Galilea, và liền đó Chúa về làng Nazareth rao giảng tin mừng, đúng vào ngày nghỉ Sa-bát nơi hội đường Do Thái. Trong biến cố này, chúng ta có thể chú ý đến hai điểm. Thứ nhất, thái độ nội tâm của Chúa Giêsu, đó là ý thức và tinh thần truyền giáo nơi Chúa. Và thứ hai, những phản ứng của những người nghe Chúa giảng, đó là những khó khăn chống lại công việc truyền giáo. Chúng ta nhìn lại những chi tiết được tác giả phúc âm Thánh Luca dùng để mô tả về những người làng Nazareth nghe Chúa giảng nơi hội đường Do Thái. Sau khi Chúa Giêsu đọc xong đoạn sách tiên tri Isaiah, thì theo lời mô tả của tác giả phúc âm Thánh Luca, mọi người chăm chú nhìn Chúa. Chi tiết chăm chú nhìn diễn tả thái độ nội tâm đầu tiên của những người nghe. Chăm chú nhìn Chúa có nghĩa là thích nghe Chúa nói, quan tâm đến những gì sắp được nói ra như là điều có tầm quan trọng cho đời sống của họ. Nếu không cho đó là quan trọng và không thích nghe, thì chắc chắn ta sẽ không chăm chú nhìn người nói chuyện với mình. Chúa Giêsu đã gặp được thái độ khá sẵn sàng đón nhận nghe lời Chúa nơi dân chúng tại Nazareth. Sau đó, sau khi nghe Chúa giải thích về sứ mạng cứu rỗi của Ngài. Một sứ mạng đã được loan báo trước nơi đoạn sách tiên tri Isaiah, thì dân chúng có thái độ hồ hởi. Tác giả phúc âm cho Thánh Luca ghi tiếp là mọi người đều ngợi khen Chúa. Từ thái độ chăm chú nhìn và lắng nghe Chúa nói, dân chúng tiến thêm một bước nữa là ngợi khen Chúa. Tuy nhiên, thái độ hồ hởi này không kéo dài lâu được. Dân chúng không có kiên nhẫn và can đảm đi đến cùng con đường cứu rỗi, con đường thăng tiến thiêng liêng. Họ bị vấp phạm bởi khía cạnh nhân loại của Chúa Giêsu. Thánh sử Luca mô tả thái độ rút lui của dân chúng bằng câu: họ lại bảo ông này chẳng phải là con ông Giuse hay sao? Thái độ nghi ngờ cần tuột hóa sự thiêng liêng, cần tuột hóa người chứng cao cả của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Thái độ này không lâu sau đó đã trở thành một thái độ tức giận chống lại Chúa, muốn thủ tiêu Ngài. Từ chăm chú thích nghe, hồ hởi khen ngợi trong giây lát, dân làng Nazareth trở thành nghi ngờ chống đối, nhất quyết hành động tẩy chay Chúa ra khỏi làng, không muốn nhìn nhận Chúa nữa. Trong khung cảnh văn hóa người Á Đông, một người đồng hương nổi tiếng như vậy đáng lẽ phải được trọng vọng, nhưng ngược lại đã bị bạc đãi, bị chống đối, bị loại bỏ, thì quả thật là một điều tiêu cực, bi đát. Có thể nói rằng, mỗi người Kitô, mỗi chứng nhân truyền giáo có thể gặp trường hợp tương tự. Anh chị em xung quanh chỉ hồ hởi, muốn lắng nghe lời rao giảng về Chúa trong giây lát mà thôi. Sau đó trở mặt chống đối, từ khước. Lúc đó, nhà truyền giáo có thể có thái độ lo âu, bực bội hoặc buông xuôi ngã lòng. Nếu vậy thì ý thức truyền giáo còn nông cạn và tùy thuộc vào phản ứng của kẻ khác. Chúng ta hãy xem thái độ ứng phó của Chúa Giêsu. Sự chống đối khước từ của những người làng không làm Chúa nao núng. Thánh sử Luca kết thúc bằng nhận định, Chúa băng qua giữa họ mà đi. Cách nói băng qua giữa họ mà đi không có nghĩa như một sự tàn hình biến đi, nhưng cách nói có nghĩa là Chúa bình tĩnh tiếp tục chương trình, không để cho những chống đối thù ghét cản trở công việc. Chúa không ngã lòng trước sự cứng lòng của dân chúng. Nơi này không đón nhận, Chúa đi nơi khác và tiếp tục rao giảng. Câu 31 tiếp sau đoạn phúc âm cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu xuống thành Ca-phác-nôm và giảng dạy ở đó các ngày Sa-bát. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người Kitô được ý thức vững mạnh về sứ mạng chứng nhân truyền giáo và can đảm làm chứng cho đến cùng. Lạy Chúa, xin thương ban cho con được ơn trung thành cho đến cùng trong sứ mạng đã lãnh nhận. Amen. Thank you.